Xin được đọc lời Chúa trong sách Khải Huyền, đoạn 11, từ câu 15 đến đoạn 12, câu 18 và đoạn 20 từ câu 1 đến câu 6. Thiên sứ thứ bảy thổi loa, bài ca của 24 trưởng lão. Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay, nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta là đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời. 24 trưởng lão đương ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình, đều cúi mình sắp mặt xuống thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng hiện có, trước đã có. Chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến. Giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết. Thưởng cho tôi tới Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra. Ở trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài, rồi có chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn. Người đàn bà có thai và con rồng. Đoạn, trên trời hiện ra một dấu lớn, một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao. Người có thai và kêu la vì nhọc nhằn và đau đẻ. Trên trời cũng có hiện ra một dấu khác nữa, là một con rồng lớn sắc đỏ, có 7 đầu, 10 sừng, và trên đầu có 7 mão triều thiên, đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Con rồng ấy trực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ thì nuốt con người đi. Người sanh ra một con trai. Con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc. Đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và nơi ngôi Ngài, còn người đàn bà thì trốn vào đồng vắng. Tại đó, người đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho để nuôi mình trong 1260 ngày. Bấy giờ, có một cuộc chiến đấu trên trời. Michen và các người và các sứ người tranh chiến cùng con rồng. Rồng cùng các sứ mình tranh chiến lại. Song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và sa tăng, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bấy giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép Ngài, cùng quyền phép của đấng Christ Ngài nữa. Vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta là kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Chúng đã thắng nó bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Bởi vậy, hỡi các tầng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi, khốn nạn cho đất và biển, vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Khi rồng thấy mình bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai, nhưng người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình. Ở đó được nuôi một thì, các thì và nửa thì, lánh xa mặt con rắn. Bấy giờ con rắn phun nước ở miệng mình ra như sông theo sau người đàn bà, hầu cho kéo người xuống sông, nhưng đất tiếp cứu người đàn bà vì đất hả miệng nuốt sông mà nói, mà con rồng đã phun ra từ miệng nó. Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Con rồng đứng trên bãi cát của biển. Đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người ta bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là sa tăng, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn. Sự đó đoạn, sa tăng cũng phải được thả ra trong ít lâu. Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với đấng Christ trong 1000 năm. Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1.000 năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thai và thánh thai cho những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất, vì sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy. Song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1.000 năm. Con xin đọc câu Kinh Thánh là câu gốc của bài giảng ngày hôm nay, là trong đoạn 11 câu 15. Vị thiên sứ thứ bảy thổi lo, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng, từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa, chúng ta, và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Giờ này xin mời Jenny qua phần đọc tiếng Anh.
Good morning, church. Today I'll be reading from Revelation chapter 11, verse 15 to chapter 12, verse 18, as well as Revelation chapter 20, verse 1 to 6. Then the seventh angel blew his trumpet, and there were loud voices in heaven saying, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Messiah, and he will reign forever and ever. Then the 24 elders who sit on their thrones before God fell on their faces and worshipped God, singing, we give you thanks, Lord God Almighty, who are and who were, for you have taken your great power and begun to reign. The nations raged, but your wrath has come, and the time for judging the dead, for rewarding your servants, the prophets and saints, and all who fear your name, both small and great, and for destroying those who destroy the earth. Then God's temple in heaven was opened, and the ark of his covenant was seen within his temple. And there were flashes of lightning, rumblings, peals of thunder, and earthquake and heavy hail. A great portent appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. She was pregnant and was crying out in birth pangs, in the agony of giving birth. Then another portent appeared in heaven, a great red dragon with 7 heads and 10 horns and 7 diadems on his head. His tail swept down a third of the stars of heaven and threw them to the earth. Then the dragon stood before the woman who was about to bear a child so that he might devour her child as soon as it was born. And she gave birth to a son, a male child, who is to rule all the nations with a rod of iron. But her child was snatched away and taken to God and to his throne. And the woman fled into the wilderness, where she has a place prepared by God, so that there she can be nourished for 1,260 days. And war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. The dragon and his angels fought back, but they were defeated, and there was no longer any place for them in heaven. The great dragon was thrown down, that ancient serpent, who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. Then I heard a loud voice in heaven proclaiming, now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Messiah. For the accuser of our comrades has been thrown down, who accuses them day and night before our God. But they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they did not cling to life even in the face of death. Rejoice then, you heavens, and those who dwell in them, but woe to the earth and the sea, for the devil has come down to you with great wrath, because he knows that his time is short. So when the dragon saw that he had been thrown down to the earth, he pursued the woman who had given birth to the male child. But the woman was given the two wings of the great eagle so that she could fly from the serpent into the wilderness to her place where she is nourished for a time and times and half a time. Then from his mouth, the serpent poured water like a river after the woman to sweep her away with the flood. But the earth came to the help of the woman. It opened its mouth and swallowed the river that the dragon had poured from his mouth. Then the dragon was angry with the woman and went off to make war on the rest of her children, those who keep the commandments of God and hold the testimony of Jesus. Then the dragon took his stand on the sand of the seashore. And chapter 20, verse 1 to 6. Then I saw an angel coming down from heavens, holding in his hand the key to the bottomless pit and a great chain. He seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years, and threw him into the pit and locked and sealed it over him, so that he would deceive the nations no more until the 1,000 years were ended. After that, he must be let out for a little while. Then I saw thrones, and those seated on them were given authority to judge. I also saw the souls of those who had been beheaded for their testimony to Jesus and for the word of God. They had not worshipped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ 1,000 years. The rest of the dead did not come to life until 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Blessed and holy are those who share in the first resurrection. Over these, the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ, and they will reign with him 1,000 years.
Kính chào tất cả quý đại tớ Chúa, quý vị trong ban chấp hành và toàn thể con dân Chúa Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Mạc Bành. Tôi thay mặt cho ban chấp hành tông hội hoan hỷ chào mừng tất cả quý vị. Cảm tạ Chúa vì được cơ hội để cùng học với Chúa, chung với tất cả con dân Chúa. Giờ đây trước khi chúng ta học lời Chúa, xin chúng ta cúi đầu cầu nguyện, xin Chúa ở cùng chúng ta và soi dẫn chúng ta, hướng dẫn chúng ta đi vào chân lý của Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì thời giờ quý báu mà Ngài ban cho chúng con. Chúng con được học sách Khải Huyền, chúng con biết lời của Chúa dặn chúng con rằng phước cho những kẻ đọc, nghe và giữ những lời tiên tri này. Xin Chúa giúp cho chúng con, sau khi đã nghe, chúng con giờ đây chúng con suy gẫm lời của Chúa. Xin thần của Chúa ở cùng con trong lời chia sẻ, ở cùng lòng của quyền mạnh cho em chúng con, tất cả mọi người chúng con được năng quyền của Thánh Linh hướng dẫn chúng con để chúng con hiểu được và chúng con giữ lời của Chúa, hầu đời sống chúng con làm sáng danh Chúa, qua đời sống của chúng con nhiều người sẽ được cứu, trở thành nguồn phước cho mọi người. Chúng con cầu nguyện như điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quyền mạnh cho em, cái đề tài của chúng ta là tiếng kèn thứ bảy.
Dear church, the topic for today is the seventh trumpet.
Khi nói đến cái tiếng kèn đó, thì chúng ta biết đây là một cái hiệu lệnh. Quý em biết đó, khi mà kèn thổi lên đó, là báo hiệu rằng Chúa chúng ta sắp sửa đến.
So when we talk about this trumpet, we know that it is a sign that the Lord is about to come.
Ngày xưa Chúa đã nói với đầy tớ Chúa là Môi-se rằng con hãy làm hai chiếc kèn bằng bạc giác mỏng, dùng để triệu tập nhân dân hội họp và báo hiệu tháo trại lên để lên đường.
So the Lord had said to Moses, make two trumpets of hammered silver and use them for calling the community together and for having the camps set out.
Thưa quý anh chị em, khi chúng ta biết cái công dụng của cái kèn rất là đặc biệt, là bởi vì khi nói đến cái kèn này đó thì cũng loan báo Chúa chúng ta tái lâm.
This trumpet sound is very significant because when we hear it, we know that it is the coming of the Lord.
Có một số trở ngại xin lỗi. Đây rồi. À được rồi. Quý cha biết rằng khi sứ đồ Phaolô khích lệ con dân của Chúa Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca đó, thì sứ đồ Phaolô đó khi nào mà cái hiệu lệnh này ban ra đó của các thiên sứ thứ nhất đó, là cái hiệu lệnh ban ra Rồi thiên sứ trưởng gọi, rồi sau đó là tiếng kèn Đức Chúa Trời, thì chính Chúa Giêsu từ trời sẽ giáng lâm. Bây giờ những người chết ở trong Chúa đó sẽ sống lại trước hết.
So when we hear this trumpet sound, there's the trumpet sound from the first angel and the second angel. But when we hear this trumpet sound of God, we know that it is his coming and the people of God will be saved.
Tức là ngày hôm nay có nhiều người ở trong mồ mả nha anh chị em. Khi cái sự hiệu lệnh của Chúa ban ra, tiếng gọi của Thiên sứ trưởng và tiếng kèn Đức Chúa Trời, thì những người chết đó họ sống lại chưa hết.
So when we hear that command, the call of the archangel angel and the son of the sound of God's trumpet, that is when God will descend and the dead in Christ will rise first.
Cái đó đó, chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại đó, thì sẽ được cắt lên với những người ấy trong đám mây gặp Chúa ở trên không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi.
So in that time, the people who are still alive and left on the earth, they will be lifted up and into the air and be with the Lord forever.
Chúa Giêsu nói rằng lúc ấy có hai người nam trong đồng ruộng đó. Một người được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Và hai người nữ đang xây cối. Một người được đem đi, còn người kia thì bị bỏ lại.
So we can see it says that two men will be in the field. One will be taken and the other left. Two women will be grinding with a hand mill. One will be taken and the other left.
Rồi Chúa Giêsu mới cảnh cáo chúng ta. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.
So he warns us, therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come.
Quý anh chị biết đó, trong cái khi mà Chúa tái lâm đó, chiếc phi cơ đang bay vậy, mà nếu mà phi công mà là con cái Chúa đó thì được cất lên, thì phi cơ đó sẽ đâm sầm xuống.
Sorry, I'm not too sure what Phi-Gong is.
The pilot.
Khi
họ đang bay, phi cơ đang bay, mà cái ông Phi-Gong đó, ông pilot đó, mà ông được cất lên, thì là không có ai điều khiển cái Phi-Gong đó, thì tất cả mọi người, cái Phi-Gong đó phải rơi thôi.
Yeah, so it is under the control of God when people rise.
Thưa quý chị em yêu dấu, nếu mà chúng ta đang ngồi trong nhà thờ ở đây, ví dụ như bây giờ, giả sử như bây giờ hiện giờ mình đang nhóm trong Zoom nha, nhưng mà nếu chúng ta đang nhóm ở trong hội thánh mình đó, mà Chúa tái lâm trong cái giờ phút đó đó, nếu cái người nào mà thật sự tin Chúa đó thì sẽ mất tiêu à. Còn những người mà đi nhà thờ gọi là hữu danh mà vô thật đó, tức là họ tin Chúa cái kiểu mà ví dụ như chồng tin Chúa nhưng mà vợ đi theo chồng thôi, chứ còn không phải là tin Chúa. Hoặc là những đứa con nó sợ cha mẹ, nó đi nhà thờ thôi chứ nó chưa có thật sự tin Chúa. Thì khi Chúa tái lâm á, những người tin Chúa sẽ được bay lên, trong khi những người không tin Chúa bị bỏ lại.
So for example, say that we are all sitting in the church and then the Lord comes. So the true believers of Christ, they will disappear, they will ascend. Whereas those who those who may not truly believe, they will still be left behind, because they may just, for example, a wife may be just following her husband, or the children may, in fear of their parents, be coming to church but not truly believing, so they will be left.
Anh em xem trong cái lược đồ này, anh em sẽ thấy cái màu xanh lá cây đó là lúc mà hội thánh của Chúa đó, sau khi nghe tiếng kèn sẽ được cất lên giữa đám mây và họ gặp Chúa.
So we can see on this timeline that when we hear the trumpet sound, the people of God will be lifted up and be with God.
Rồi ở bên trong sẽ thấy cái thời gian 7 năm đại nạn đó, tức là sau khi những người thật sự tin Chúa đó đã được về với Chúa rồi, thì những người khác đó họ tin Chúa bề ngoài thôi, tức là họ có mặt trong cái hội thánh hữu hình, nhưng mà tên của họ không có được ở trong cái sổ sách sự sống của Chúa đó, tức là họ thánh vô hình đó, thì những người đó bị ở lại.
So in the 7 years of great tribulation, there will be the people who do not truly believe, or they may just be appear as believers, but their name is not in the book of life. So in that time, they will be left behind.
Những người ở lại khổ lắm anh chị em ơi. Buổi sáng nay chúng ta học với nhau về cái tiếng kèn thứ bảy đó, thì bên chị em sẽ xem 6 cái tiếng kèn đầu tiên là những cái tai vạ đến với những người bị bỏ lại.
So in that time, they faced a lot of misery and pain. So this morning we will learn about the 7th trumpet. Before we talk about that, we will look at the first 6.
Bên chị em thấy cái tiếng kèn thứ nhất đó, trong cái quả đồ này đó, là có mưa đá, có lửa pha với huyết đổ xuống đất, thì 1/3 đất bị thiêu đốt, 1/3 cây cối bị thiêu đốt, và mọi loài cỏ xanh thì bị thiêu đốt.
So when the first angel sounded his trumpet, there was hail and fire mixed with blood. 1/3 of the earth was burned up, 1/3 of the trees were burned up, and the green grass was burned up.
Tiếng kèn thứ nhì, khi cất lên, thì có cái vật gì giống như hòn núi lớn đang bốc cháy đó, từ ngoài không gian quăng xuống biển, thì 1/3 biển hóa ra huyết, 1/3 sinh vật ở trong biển chết, và 1/3 tàu bè thì bị tiêu diệt.
So when the second angel sounded his trumpet, and something like a huge mountain all ablaze was thrown into the sea, 1/3 of the sea turned into blood, 1/3 of the living creatures in the sea died, and 1/3 of the ships were destroyed.
Khi cái tiếng kèn của thiên sứ thứ ba thổi đó, thì một cái vì sao bốc cháy như đuốc từ trời xa xuống, 1/3 sông ngòi vừa xuống nước. Tên của vì sao ấy là ngải cứu, 1/3 nước hóa ra ngải cứu, nhiều người thiệt mạng khi uống phải nước đắng đó.
So when the third angel sounded his trumpet, there was a great star blazing like a torch that fell from the sky on 1/3 of the rivers and on the springs of water. The name of the star is Wormwood. 1/3 of the waters turned bitter, and many people died from the waters that had become bitter.
Mình chỉ nhớ trước 75 mình nghe cái chuyện mà một cái lò nguyên tử Chernobyl ở bên Liên Xô đó, mình chỉ thì lúc bây giờ thì nó bị cái lò nguyên tử này bị nổ.
We remember to Chernobyl where there was an explosion.
Cái Chernobyl trong tiếng Nga đó là Chernobyl, mà trong cái tiếng Anh á là Wormwood, mà trong tiếng Việt mình theo cái bản dịch của Kinh Thánh là ngải cứu. Cho nên sau khi mà cái lò nguyên tử đó nổ rồi đó, thì nhiều người đọc Kinh Thánh, đặc biệt là đọc trong sách Khai Quyền.
So we see that in that language it was known as Chernobyl. In English it's known as Wormwood, and in Vietnamese it's ngải cứu. Yeah, ngải cứu. So in that time when the Chernobyl explosion happened, many people read the Bible, especially Revelation.
Quý hội thánh ơi, khi mà cái lò nguyên tử này nổ đó thì 56 người chết liền tại chỗ, còn 9,000 người đó sau đó một thời gian bị cái chất không xạ đó mà chết.
So when the explosion happened, there was 56 people who died instantly, and then there was 9,000 people who survived but then died later on.
Sau đó nó thì 6,600,000 người cũng bị những cái chất phóng xạ đó mà bị ung thư và chết.
There was 600,000 people who got cancer and also died.
6 million.
Sorry.
Như vậy thì chúng ta thấy đó, cái ngải cứu ở đây là cái điều mà đã xảy ra cho chúng ta thấy trước những dấu hiệu mà Chúa tái lâm.
So we can see that this wormwood here is a sign for us to see that God is coming.
Bây giờ chúng ta qua cái tiếng kèn thứ tư. 1/3 mặt trời, 1/3 mặt trăng, 1/3 các ngôi sao bị phá hủy, trở nên tối tăm. Do đó, 1/3 ánh sáng ban ngày bị giảm đi, ban đêm cũng vậy.
So now we'll look to the fourth angel. 1/3 of the sun was struck, 1/3 of the moon, and 1/3 of the stars, so that 1/3 of them turned dark. 1/3 of the day was without light, and also 1/3 of the night.
Khi thiên sáu thổi kèn, thì một vì sao trên trời rơi xuống. Và lúc bấy giờ đó, cái vực thẳm mở ra, thì châu chấu và những loài vật nó chích giống như là con cạp vậy. Trong Khải Huyền đoạn 9 câu 1 đến câu 3.
So in Revelations 9:1-3, we see the fifth angel sounded his trumpet and a star had fallen from the sky. The star was given the key to the shaft of the abyss. And when he opened the abyss, smoke rose from it like the smoke from a gigantic furnace.
Khi tiếng kèn thứ sáu cắt lên đó, thì có bốn con ác quỷ, tức là bad angel đó, được thả ra và nó giết hại 1/3 nhân loại. Và bốn con ác quỷ này nó chỉ huy một cái đạo quân 200 triệu người. Và ông nghe rõ điều đó.
So the sixth angel blew his trumpet and four bad angels were released who had been held ready for the hour, the day, the month and the year to kill a third of humankind. The number of troops of cavalry was 200 million. He heard that number.
Giờ đây chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái tiếng kèn thứ bảy. Khi cái tiếng kèn này cất lên thì là 24 trưởng lão ở trước ngai quỳ xuống thờ lại Chúa và thưa với Chúa rằng: Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, đấng hiện có, đã có và còn đến đời đời, chúng con xin dâng lời cảm tạ vì Ngài đã sử dụng quyền năng lớn lao mà cai trị.
So we now look at the seventh trumpet. So when the seventh trumpet sounded, the 24 elders who sit on their thrones before God fell on their faces and worshipped God, singing, "We give thanks to you, Lord God Almighty, the one who is and who was, because you have taken your great power and have begun to reign."
Họ tháo dương miệng hạ xuống và họ cúi lại để thờ lại ba ngôi Đức Chúa Trời.
They fell on their faces, on their feet, and they worshipped God.
Vì sao cái tiếng kèn thứ bảy này là quan trọng?
So why is the seventh trumpet important?
Là bởi vì cái tiếng kèn này vén một bức màn bí mật trong chương trình của Đức Chúa Trời và làm sáng tỏ cái sự mầu nhiệm của Ngài.
It's because this trumpet uncovers the veil and allows us to see God's plan and to unravel the deep mystery of God.
Tất cả tạo vật của Chúa giờ đây có thể thấy được cái sự kết cục.
Every single one of his creation in this time will be able to see the end.
Người người vui mừng khi biết rằng sự cáo chung của ma quỷ đến gần.
And people rejoice knowing that Satan will be put to an end.
Đây là một thời gian vui mừng cho con dân Chúa.
This is a joyful moment for followers of Christ.
Bởi vì từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa, chúng ta và đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời.
Because the kingdom of the world will belong to our Lord and his Messiah and he will reign forever.
Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái người đàn bà mà được Thánh Kinh ghi lại.
So now we will look at the woman that is written in this passage.
Thánh Kinh nói rằng rồi một dấu lạ xuất hiện ở trên trời, một người đàn bà được bao phủ bằng mặt trời, chân đứng trên mặt trăng, đầu đội mão miệng bằng 12 ngôi sao. Nàng có thai, kêu la đau đớn, vặn thắt vì sắp sinh.
So we see that it says, a great and wondrous sign appeared in heaven. A woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and a crown of 12 stars on her head. She was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth.
Quý mình cho em biết cái người đàn bà này là ai không?
Do you know who this woman is?
Chúng ta chú ý nè, rồi một dấu lạ lớn xuất hiện ở trên trời.
So let us read that. Then a great and wondrous sign appeared in heaven.
Chúng ta biết rằng cái dấu hiệu, chẳng hạn như mình đi đường nha, thì mình sẽ thấy những cái bảng hiệu đó, những cái dấu hiệu đó. Chúng ta, nếu chúng ta quẹo trái đó là chúng ta đi về highway hay là chúng ta đi một cái freeway, Cadillac freeway đi Bendigo chẳng hạn. Mà nếu chúng ta đi thẳng á, là chúng ta sẽ đi đến cái cầu Westgate hay là chúng ta tới City.
So if we look at this sign here, we can see that it's like directions. So if we turn left, we're going towards the Hume Freeway or the Calder Freeway. or if we continue going straight, then we're going towards the Westgate Freeway of the city.
Hay là mình mà về Việt Nam thì mình biết có bảng hiệu, nếu mình quẹo trái thì mình đi đường Trần Hưng Đạo, và nếu đó mình một cái mất một cái số nữa thì tới ngã sáu Phù Đổng chẳng hạn. Thì đây là cái bảng đường để cho chúng ta biết nơi nào mình đi.
Well, in Vietnam there's also these signs to indicate how many kilometers away we are from a turn or a location. So these signs are like directions for us to know which way to go.
Bây giờ dấu hiệu của người đàn bà này không nói đến một con người, bởi vì trong khải quyền, anh chị em, nếu mà chúng ta có thời giờ học á, chúng ta biết rằng trong khải quyền này nói đến ba người đàn bà, nhưng là biểu tượng thôi, chứ không phải là một người nữ. Như vậy thì làm sao chúng ta biết người đàn bà này là ai?
So this sign is not talking about the woman itself. So we know that in Revelation there are mention of three women, but they are all simply signs and symbolic. So how do we know who this woman is?
Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh á, thì chúng ta thấy ông Joseph, ông có hai giấc mơ. Thì sau khi ông nằm cái giấc mơ thứ nhất rồi, thì bây giờ ông mới bắt đầu là ông mới kể cho cha ông và các anh em ông á, là cái giấc mơ như thế này. Tôi còn một điểm chiêm bao nữa. Này, mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều sắp mình xuống trước mắt tôi. Chàng thuật chiêm bao đó lại cho cha và các anh em mình nghe. Nhưng cha chàng quở mà hỏi rằng, điềm chiêm bao của con có nghĩa chi? Có phải cha, mẹ và các anh em con phải cúi rạp xuống trước mặt con không?
So in Genesis we see that Joseph had some dreams, and when he was telling the dreams to his family he said, I had another dream, and this time the sun and the moon and 11 stars were bowing down to me. When he told his father, as well as his brothers, his father rebuked him and said, what is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you?
Như vậy, thì người đàn bà này là ai? Người đàn bà này chính là nước Do Thái.
So who is this woman? The woman is actually the nation Israel.
Bây giờ cái dấu hiệu thứ nhì là con rồng lớn.
The second sign is the enormous red dragon.
Trên trời cũng xuất hiện một dấu lạ khác, một con rồng lớn màu đỏ có bảy đầu, 10 sừng, và trên bảy đầu có bảy mão triều thiên, đuôi kéo theo 1/3 các ngôi sao trên trời và ném xuống đất. Rồng đứng trước người phụ nữ sắp sinh, để khi nàng sinh ra thì nuốt con của nàng.
Then another sign appeared in heaven, an enormous red dragon with 7 heads and 10 horns and 7 crowns on its head. Its tail swept 1/3 of the stars out of the sky and flung them to the earth. The dragon stood in front of the woman who was about to give birth so that it might devour her child the moment he was born.
Như vậy thì chúng ta đã biết rồng đây là Satan, không chăng?
So we know this is Satan here.
Và khi cái đuôi của nó đó quất một cái đó là nó bị Thánh Kinh cho biết đó là ngày xưa đó là thiên sứ trưởng, nhưng mà phạm tội với Chúa, kiêu ngạo, và khi kiêu ngạo như vậy thì nó kéo theo những thiên sứ khác, tức là 1/3. Mình cho em biết rằng trên trời có rất là nhiều thiên sứ mà nó kéo 1/3 biến thành quỷ sứ.
So we know that this dragon was initially the archangel, but then it did wrong, and with its tail it took away 1/3 of the angels from heaven, and they became bad angels, or the dragon.
Cái số 7, người rồng này có 7 đầu á, nói đến cái trọn vẹn.
So the number 7 indicates completeness.
Chúa tạo ra đầu tiên cái thiên sứ này rất là sáng láng và rất là toàn hảo.
Initially, when God created it, it was perfect.
Kinh Thánh Chúa nói rằng danh tiếng ngươi lừng lẫy trong các nước nhờ sắc đẹp của ngươi và bởi sự oai nghi của ta ban cho ngươi, khiến cho vẻ đẹp ngươi thêm toàn hảo. Chúa Giê-hô-va phán vậy.
In the Bible it reads, Your fame spread among the nations on account of your beauty, because the splendor I have given you made your beauty perfect, declares the Sovereign Lord.
Và lời của Chúa nói rằng bởi vì nó kiêu ngạo như vậy đó thì nó bị sa xuống. Hỡi sao mai con trai của rạng đông, sao ngươi từ trời rơi xuống? Hỡi kẻ đánh bại các nước, sao ngươi bị hạ xuống đất? Chính ngươi đã nói trong lòng rằng ta sẽ lên trời, ta sẽ nhắc ngai ta trên cao hơn các ngôi sao của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội kiến xa tiếp về phương Bắc. Ta sẽ lên cao hơn các đám mây, làm cho ta giống như đấng cao.
Because of the evil and bad that it did, it was thrown down. And in here we see it says, how you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. You said in your heart, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of the sacred mountain. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High.
Mười cái sừng á, là mười vua sẽ ra từ từ vương quốc đó, từ con rồng đó. Nhưng sẽ có một vua nổi lên khác hẳn với các vua trước và đánh đổ ba vua. Vua này nói những lời xúc phạm đến đấng chí cao, làm hao mòn các thánh của đấng chí cao. Vua định thay đổi thời và luật pháp, các thánh sẽ bị phó vào tay vua ấy cho đến một kỳ, hai kỳ và nửa kỳ.
So as for the ten horns, it is the ten kings who will come from this kingdom, but after them another king will arise different from the earlier ones. He will subdue three kings. He will speak against the Most High and oppress his holy people and try to change the set times and the laws. The holy people will be delivered into his hands for a time, times and half a time.
Cái người Do Thái á, mà họ nói thai tức là một năm á. Time là một năm. Time tức là hai năm. Và half of time tức là phân nửa của cái time đó, tức là ba năm rưỡi. Hai cộng với một là ba và cộng nửa là ba năm rưỡi.
Yep, so time represents one. Time represents two of that, so two. And then half time represents half. So if you add it all, it adds to three and a half.
Quý chị biết, loài người mình đó, mà sau khi phạm tội đó, thì giao cái quyền cho Satan.
So we know that when we sin, we're giving power to Satan.
Quý chị biết không? Khi Đức Chúa Trời tạo ra Adam á, Chúa cho ông được thống trị muôn loài vạn vật, tức là ông có cái thẩm quyền rất lớn.
When God created Adam, he gave Adam a lot of dominion.
Nhưng mà khi ông phạm tội đó, thì ông trao cái quyền này cho Satan. Ông và bà đã phạm tội, ăn trái cấm, đã trao cái quyền cho Satan.
But when he sinned, when Adam and Eve ate from the tree, they gave the power to Satan.
Quý anh chị ơi, chính vì vậy mà tất cả mọi người đều dưới quyền thống trị của Satan.
For that reason, everyone became under the power of Satan.
Chính vì vậy mà Chúa Cứu Thế Giê-xu phải từ trời giáng hạ để lấy lại cái quyền đó.
And for that reason, Jesus had to come down to get back that power.
Chúng ta biết, Chúa phải biến thành con người, sống trần gian này trong suốt 33 năm, và chết đau đớn để rồi rửa sạch tội chúng ta, ban chúng ta trở nên con Đức Chúa Trời và cái quyền thống trị đó được phục hồi trở lại.
So he had to come down, he had to become man, live on the earth for 33 years, endure a painful death, so that we could be cleansed and so that we could become his children again.
Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 8 đến câu 9 nói rằng ma quỷ đã đem Chúa lên núi cao, nó chỉ cho Ngài nước thế gian cùng mọi sự vinh hiển của các nước ấy, mà nói rằng quý bằng ngươi sắp mình xuống trước mặt ta mà thờ lại, ta sẽ trao hết thải mọi sự này cho ngươi. Tức là nó muốn, nó nói là bây giờ cái quyền thống trị đó mà muốn Chúa muốn lấy lại đó, thì bây giờ phải quỳ dưới nó, quỳ trước mặt nó.
So in Matthew chapter 4 verse 8 to 9 it says, again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. So he was saying that in order to get back that power, you need to bow down to me.
Chúa có làm gì không em? Với em? Không.
Did Jesus
Chúa
do
nói
that?
Rằng, no. Ngươi phải thờ lại Đức Chúa Trời. Ngươi.
Jesus didn't do that. He said that you need to worship God.
Satan nó muốn cám dỗ Chúa. Nó muốn cho Chúa đi đường tắt, tức là khỏi phải chết, khỏi phải đau đớn gì cả, chỉ quỳ lại nó thôi. Nhưng mà Chúa không. Cái chương trình của Chúa là đến trần gian này để cứu chúng ta, để mang chúng ta lên thiên đàng, và đồng thời đó, cái quyền thống trị Chúa sẽ lấy lại.
So Satan wants to get Jesus on a different path to just, you don't have to die, you just need to bow down to me. But Jesus refused, because Jesus had a purpose when he came down to this earth so that we could be saved and be taken and be with our Father.
Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về con trai ở đây.
Now we will explore more about the son.
Người đàn bà sinh một con trai ấy sẽ dùng cây gậy mà cai trị các dân tộc. Nhưng con nàng được tiếp đến Đức Chúa Trời tận ngai của Ngài. Còn người đàn bà thì chạy trốn vào hoang mạc. Tại đó Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho nàng một chỗ để nuôi dưỡng trong 1260 ngày.
So in the Bible it reads, and she gave birth to a son, a male child who is to rule all the nations with a rod of iron. But her child was snatched away and taken to God and to his throne. And the woman fled into the wilderness where she has a place prepared by God, so that there she can be nourished for 1260 days. Revelation chapter 12 verse 5-6.
Đây là một cái điều hơi khó hiểu, cho nên tôi phải giải thích cho em. Khi nói đến con trai này thì một số nhà giải kinh thì cho biết đây là con trai là Chúa Giêsu. Bởi vì từ Chúa Giêsu đó, từ dân Do Thái mà Chúa Giêsu giáng trần, và Chúa cầm cây gậy sắt để cai trị các dân tộc.
So let me just explain further, as this may be a little bit difficult to understand. So this child has been said to be likened to Jesus, who ruled with the rod of iron.
Nhưng mà một phần khác đó là con của người đàn bà chạy trốn vào sa mạc này, tức là trong thời gian 3 năm rưỡi đó, thì các nhà giải kinh cho biết đó là những người tin Chúa trong cái thời gian mà đại nạn đó, cho nên Chúa bảo vệ họ.
But others have said that the child represented the people of God who were left behind during the Great Tribulation period. So in that period, they will be protected.
Kinh Thánh đã cho chúng ta biết á, trong các sách Tin Lành thì nhấn mạnh đến cái sự chết của Chúa.
So the four Gospels emphasize the death of Christ.
Trong các thư tín á, thì nói đến sự sống lại của Chúa.
The letters emphasize the resurrection of Christ.
Và đặc biệt là trong sách Khai Quyền này đó, thì nói đến cái sự thăng thiên và cái quyền cai trị của Chúa.
Whereas the book of Revelation emphasizes the ascension and sovereignty of Christ.
Bây giờ chúng ta học thêm nữa là thiên sứ Michael hay là gọi là Michael.
So now we will explore the archangel Michael.
Lúc ấy có một trận chiến xảy ra trên trời, Michael và các thiên sứ của mình giao chiến với con rồng với các tướng lãnh nó cũng đánh trả, nhưng chúng không thắng được và không còn tìm thấy chỗ nào của chúng trên trời nữa.
Then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon and his angels fought back, but he was not strong enough and they lost their place in heaven.
Con rồng bị ném xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ hay là Satan, cái lừa dối cả nhân loại, nó đã bị ném xuống đất. Các tướng lĩnh của nó cũng bị ném xuống với nó.
The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him.
Mình chẳng biết ngày xưa đó, ông Môi-se đó khi ông chết đó, thì thiên sứ của Chúa đó với Satan giành xác ông. Cho nên bây giờ người ta không biết cái xác ổng bây giờ đâu.
So when Moses died, we knew that there was the angels and Satan came near him, so we don't know where his body is now.
Hội thánh ở Samuel có bà cụ gọi là bà giáo Nguyễn Thanh Trà đó. trước khi bà qua Úc á, thì bà có vào bệnh viện để cầu nguyện cho cái một người nằm gần chết ở trong bệnh viện.
So the Church of Springvale has a woman called Bà Yao Nguyen Trân Trà, who was praying for someone in hospital who was very sick.
Ông này ông buồn, ông buồn quá, không biết buồn chuyện gì mà ông uống thuốc rầy á, tự tử và bác sĩ kể như thấy là khó sống.
This person, this man, he was very saddened by things and he took poison.
Và sau khi cầu nguyện xong thì Chúa cho ông này sống lại. Ông này ông tỉnh lại.
And after she prayed for him, he woke up again. He was saved.
Thì ông mới nói rằng ma quỷ như thiên sứ Chúa giành cái xác của ông. Và sau cùng thì thiên sứ nó thắng được cho nên ông được sống lại.
So he recounted seeing that the angels and the demons were fighting for his body and that the angels won.
Cho nên sau này ông yêu mến Chúa lắm. Và quý anh chị ơi, mình là con cái Chúa đó, nhớ mình có buồn cách mấy, mình có tuyệt vọng cách mấy, mình cũng đừng có tự tử anh chị em. Bởi vì khi tự tử như vậy tức là mình làm sai cái điều răn của Chúa.
So after that this man loved God. And I would just like to remind you all that although we may experience pain in the same way, pain and sadness, do not commit suicide, for that is breaking the Lord's sixth command.
Bây giờ chúng ta xem có bây giờ thiên sứ ma quỷ nó ở đâu nha.
So now we will look at where Satan is.
Trong sách Gióp đoạn 2 câu 1 câu 2 nói rằng các thiên thần đến trình diện Chúa hằng hữu, Satan cũng đến. Chúa hỏi Satan, ngươi từ đâu đến? Satan thưa, tôi ngao du trên địa cầu, đi tới đi lui khắp nơi.
So in Job we see that it says the Satan came among the presence of the angels, and when the Lord asked him, why are you here? He said, I've been walking to and fro, back and forth on the earth.
Kinh Thánh cho biết ma quỷ rất là kinh khiếp, bởi vì sứ đồ Giăng nói rằng Chúa Giêsu mới phán và được sứ đồ Giăng ghi lại. Dù lúc ban đầu nó là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật ở trong nó.
So in the Apostle John tells us in John chapter 8 verse 44, he was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him.
Cảm tạ Chúa là trong sách Khai Quyền ở đây cho chúng ta biết rằng hiện giờ đó thì ma quỷ nó đang hoạt động ở trên trời, những vùng trên trời đó anh em. Nhưng mà đến cái lúc mà đại nạn đó thì nó bị đánh hạ. Kinh Thánh nói rằng tôi nghe trên trời có tiếng lớn mà nói rằng bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và thẩm quyền Đấng Christ đã đến. Vì cả kiện cáo anh em chúng ta ngày đêm tố cáo họ trước mặt Đức Chúa Trời đã bị ném xuống rồi.
So we can see in Revelation chapter 12 verse 10. Then I heard a loud voice in heaven say, now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ. For the accuser of our brothers who accuses them before our God day and night has been hurled down.
Quân chị ơi, Satan nó kiện cáo chúng ta. Mỗi khi chúng ta sau một đêm ngủ đó, chúng ta thức dậy thì chúng ta phải cầu nguyện nha chị em. Chúa ơi, hôm nay là cái ngày mới. Chúa ban cho con nói những điều gì phải nói, làm những việc phải làm theo ý của Chúa. Không có đắng cay, không có nguyền rủa, không có làm những gì sai lầm. Không có những quyết định ngu xuẩn. Chúng ta cầu nguyện như vậy.
Satan will try to accuse us anytime. So each day we wake up, we must pray to God and ask him that everything that we do, everything that we say and think, may it be in his will. May we not sin or say evil things, but may we really seek God.
Rồi trước khi chúng ta ngủ mình cầu nguyện lần nữa. Chúa ơi, ngày hôm nay sao con nóng quá Chúa, con đã nói những lời làm tổn thương anh em con. Con đã có những quyết định sai lầm. Con đã làm những điều sai trật thì Chúa ơi xin Ngài tha thứ cho con.
And even before we go to sleep, we must also pray. Dear God, I have been very impatient and hot-headed today. I have said things that have hurt my My friends and my family, I have made wrong decisions. God, I ask that you forgive me.
Satan á, khi quý chị em và tôi phạm tội đó, Satan nó sẽ tố cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Cha.
So when we sin, Satan will accuse us before God.
Và lúc bây giờ đó, Chúa Giêsu mới dẫn chúng ta lên Đức Chúa Cha.
In this time, Jesus is the one that leads us to God.
Cha ơi, Ngô Minh Quang này đã phạm tội, đã làm những điều sai lầm, đã vi phạm luật thánh của cha. Nhưng mà cha ơi, con đã chết thay cho Ngô Minh Quang này rồi. Bởi dòng huyết của con đó, người này được tha tội.
So Jesus sees our sins, and he might say, so for instance, if he's talking about Pastor Quang, then he might say, oh, Pastor Quang, Father, he has sinned and he has made a mistake, but I have died for his sins so that he may receive forgiveness through me.
Quý mình em có sung sướng khi được làm con của Chúa không? Chúng ta mà có những điều sai lầm, những điều tội lỗi, chúng ta ăn năn thì được Chúa Giêsu biện hộ cho chúng ta.
That look at the amazing life for a follower of Christ, that when we sin and if we repent, he is our advocate.
Ma quỷ rất là ghê với chăm ơi. Cho nên chính vì vậy đó mà Phi-rơ nhắc chúng ta là hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò xung anh em, tìm kiếm chỗ nào nó có thể nuốt được.
We are reminded, discipline yourselves, keep alert. Like a roaring lion, your adversary, the devil, prowls around looking for someone to devour.
Một người viết thơ cho tiến sĩ Mạc Ghi, thưa mục sư, tôi vốn là một người theo tà giáo. Ban đầu tôi nghĩ mình đúng, mục sư sai. Nhưng từ khi tôi bắt đầu học lời của Đức Chúa Trời, tức là đọc Kinh Thánh, tôi nhận ra rằng cách nào Satan đã chụp lấy tôi.
So there's been a person who wrote a letter to Dr. McGee. And he said, dear pastor, I am a pagan. Initially, I thought I was right and that you were right. Since I began to learn God's word, I have recognized the ways that Satan has devoured me.
Chúa Giêsu lúc nào cũng kề cận giúp đỡ cho quý anh chị em.
Jesus, since the beginning, has always helped us.
Ma quỷ nó tố cáo chúng ta, hay không? Bây giờ nó tố cáo anh em chúng ta.
The devil, it accuses us.
Tức là nó tố cáo chúng ta với nhau. Cho nên chính vì vậy mà sư đồ Văn đã viết cái lá thơ này. Yêu thương em tín hữu, chứng tỏ chúng ta thoát chết nơi quả ngục để hưởng sự sống đời đời. Nhưng ai không yêu thương người khác là lao mình vào cõi chết đời đời. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người.
So not only does it accuse us, but it causes us to accuse one another. So in 1 John chapter 3, verse 14 to 16, it reads, we know that we have passed from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. Anyone who hates a brother or sister is a murderer, and you know that no murderer has eternal life residing in him. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters.
Ta giết người làm sao có sự sống bất diệt? Chúng có thấy nên nêu gương yêu thương khi Ngài hy sinh tánh mạng vì chúng ta. Vậy chúng ta phải xả thân vì anh em trong Chúa. Thưa quý anh chị em, quỷ đó, nó sẽ dùng người này để nói xấu người kia. Nhưng mà chúng ta cảm tạ Chúa. Chúng ta có tình yêu Chúa. Chúng ta không có nghe lời xúi dục của quỷ mà gây cái sự bất hòa với nhau.
It says that no murderer has eternal life residing in him. So we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. So the Satan and the devil will spread evil things amongst each other. But we can praise God that, and if we love God, then we must not listen to these evil things being spread.
Quý chị em ơi, có một số người họ nói xấu Thí dụ như cái anh A này, anh nói xấu anh B, mặc dầu không có ai học lại nha, không có ai học lại nha, nhưng mà anh B vẫn biết, mình chỉ biết sao. Anh A nói xấu anh B, không ai học lại, nhưng mà anh B vẫn biết, mình chỉ biết tại sao.
So we have person A who says something bad about person B, and even if it's not spread between them, how does person B know then?
Là gì? Ma quỷ nó sẽ nói với anh B. Anh A nói xấu anh kìa. Anh thằng cái tên này.
It is because of the devil who spreads these bad words to person B. Person B saying, "Oh, be careful of person A. That's what they said about you."
Hội thánh của Chúa đó, chúng ta phải yêu thương nhau. Bởi vì được mua bằng huyết của Chúa. Máu Chúa đổ ra để mua hội thánh, mua chuộc hội thánh.
The church of God must love one another because it is through the blood of Christ that we can be saved.
Cho nên chính vì vậy đó mà Chúa Giêsu dạy đó, nếu các con muốn dâng tế lễ đó, đang khi lên đền thờ dâng tế lễ mà nhớ rằng mình có bích lòng với anh em mình thì con hãy để tế lễ qua bên, làm quà với anh em mình, hãy dâng tế lễ đó mới đẹp lòng Chúa.
That's why Jesus tells us that if you have bitter feelings or anger towards one another, we must put that aside and we must love one another.
Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta. Tôi lặp lại cái câu này để cho anh chị em nhớ nha. Yêu thương anh em tín hữu chứng tỏ chúng ta đã thoát chết nơi quả ngục để hưởng sự sống đời đời. Nhưng ai không yêu thương người khác là lao mình vào cõi chết đời đời. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người.
Let me repeat this verse. We know that we have passed from death to life. We love each other. Anyone who does not love remains in death. Anyone who hates a brother or sister is a murderer. And you know that no murderer has eternal life residing in him.
Lời của Chúa nhắc rằng, ai ghét anh em mình á thì làm sao có sự sống bất diệt. Chúa có thấy tình yêu gương hy sinh khi Ngài hy sinh tính mạng cho vì chúng ta. Vậy chúng ta phải xả thân vì anh em trong Chúa.
So anyone who hates a brother or sister is a murderer. And so you know that no murderer has eternal life residing in him. This is how we know what love is. Jesus Christ has laid down his life for us. And so we ought to lay down our lives for our brothers and sisters.
Quý chị em ơi, ma quỷ nó tìm cách để nó tiêu diệt những người mà còn sót lại trong cái thời đại nạn đó, cũng như nó đang tiêu diệt chúng ta là những người tin Chúa.
The evil one will try to find ways to devour, to divide all the people of God.
Như vậy thì làm cách nào để thắng được anh chị em?
So what must we do?
Họ đã chiến thắng nhờ huyết chiên con và nhờ lời chứng của họ. Họ chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết. Vậy hỡi các tầng trời và những người ở trong đó, hãy vui mừng đi, nhưng không thay cho đất và biển, vì ma quỷ biết thời giờ của nó không còn lâu, nên giận hoãn mà xuống với các ngươi.
So what must we do? In Revelation 12, verse 11 to 12, they triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Therefore, rejoice, you heavens, and you who dwell in them. But woe to the earth and the sea, because the devil has gone down to you. He is filled with fury, because he knows that his time is short.
Như vậy thì anh chị em biết, quỷ nó đuổi theo người đàn bà này, tức là nó đuổi theo những người tin Chúa trong cái thời gian đại nạn đó.
So that the devil, the dragon that was devouring and chasing after that woman, we know he was chasing after the people who were left behind in that great tribulation period.
Thì Kinh Thánh mới nói rõ như thế này. Khi rồng thấy mình bị ném xuống thì đuổi theo người đàn bà đã sinh con trai. Nhưng người đàn bà được ban cho đôi cánh đại bàng để bay đến chỗ của nàng trong quang mạc, nơi nàng được nuôi dưỡng một thì, các thì và nửa thì, tránh xa con rắn.
So in verse 13 to 14 we see it says, when the dragon saw that he had been hurled to the earth, he pursued the woman who had given birth to the male child. The woman was given the two wings of a great eagle, so that she might fly to the place prepared for her in the wilderness, where she would be taken care of for a time, times and a half, out of the serpent's breach.
Đây là hình ảnh rất là lạ lùng, bởi vì những người trong thời kỳ đại nạn đó đã được Chúa bảo vệ họ, giống như một cái người mà được mang cái cặp cánh để bay lên để thoát khỏi cái móng vuốt của Satan.
This image is very strange. It's like the people got protection by the wings of an eagle, and they were protected out of Satan's reach.
Bây giờ trốn vô trong cái quang mạc, trong cái sa mạc quang vu rồi mà Satan nó cũng tìm cách nó hại, bởi vì khi mình tin Chúa đó anh em, mình được sự bảo vệ của Chúa rất là đặc biệt. Như Thi Thiên 91 nói rằng người nào ở nơi kính đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng.
So even in the wilderness Satan will try to find a way to devour and get her, but we have the protection of God, and we see that in Psalm 91 verse 1 to 2. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust.
Quý anh em biết rằng mình đang ở trong cái đại dịch này, biết bao nhiêu người bị bệnh, biết bao nhiêu người chết mà hội thánh của Chúa được sự bảo vệ của Chúa. Giống như con chim đại bàng con mà được mẹ bao phủ. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật, người là cái khiên và cái can của ngươi.
So even amidst this pandemic, our church, we are all protected by God. Like in the psalm, it says that we will be covered with His feathers, and under His wings we will find refuge.
Bây giờ con rắn nó cũng chưa chịu thua anh em. Cái nói là con rắn phun nước từ miệng ra như con sông đằng sau người đàn bà để cuốn nàng đi.
We see that the dragon is still not finished. He's trying to use the water, the flood, to get the woman.
Nhưng đất tiếp cứu người phụ nữ bằng cách há miệng ra và nuốt dòng sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó.
The earth saved the woman by opening its mouth and protecting the woman from that flood.
Con rồng nổi giận với người đàn bà và giao chiến với phần còn lại của dòng dõi nàng, là những người dân giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giêsu.
So we can see that the dragon was angry with the woman in Revelation chapter 12 verse 13 to 14. So he, from his mouth he poured like water like a river after the woman to sweep her away from the flood. He was very angry with the woman and went off to make war on the rest of her children. That's in verse 17.
Như vậy thì cảm tạ Chúa, những người trong cái thời đại nạn đó được Chúa bảo vệ, đất mở ra để nuốt cái sông đó và họ được an toàn.
Praise God that when that flood was when the dragon did the water for the flood, praise God that the earth opened its mouth so that the people could be protected.
Rồi tôi thấy một thiên sứ từ trời xuống, tay cầm chìa khóa của vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn xưa là ma quỷ, và Satan, và xiềng nó lại 1000 năm. Người ném nó xuống vực sâu, đóng cửa vực và niêm phong lại, để nó không còn lừa dối các nước nữa, cho đến khi 1000 năm chấm dứt. Sau đó Satan được thả ra một thời gian ngắn.
So in Revelation chapter 20, verse 1 to 3, and I saw an angel coming down out of heaven, having the key to the abyss and holding in his hand a great chain. He seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. He threw him into the abyss and locked and sealed it over him to keep him from deceiving the nations anymore until the 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time.
Cho nên chính vì vậy gọi là 1000 năm bình an là vậy đó, tức là không có Satan.
So that is the 1,000 years of peace where there's no Satan.
Và con cái Chúa vui mừng vì cớ được về thiên đàng ở với Chúa. Và sau đó thì họ trở lại trần gian này để trị vì ở trên đất này 1000 năm bình an.
So in that time God's people can rejoice for they were able to be with God in that time. And then in the 1,000 years of peace they will come down again.
Ông Văn, ông nói là tôi thấy các ngai và những người ngồi trên ngai được ban cho quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn của những người bị chết chém vì làm chứng cho Đức Chúa Giêsu và lời Đức Chúa Trời. và linh hồn những người không thờ lại con thú cùng hình tượng nó, không nhận dấu của nó trên trán hoặc trên tay mình, những người ấy được sống lại và trị vì với Đấng Christ 1000 năm.
So in Revelation 20 verse 4 it says, I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge, and I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus and because of the word of God. They had not worshipped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ 1,000 years.
Như vậy thì anh chị em biết kết cục là như thế nào. Bây giờ anh chị em sẽ thấy cái hình này. Khi chúng ta nghe tiếng kèn đó thì hội thánh được cất lên. Và chúng ta đang ở trên trời với Chúa. Anh chị em thấy cái xanh lá cây đó.
So looking at this timeline we see that when that trumpet sounds that the church of God will be lifted up and will be able to be with God in the sky.
Rồi những người trong 7 năm đại nạn đó tin Chúa bị người ta giết vì đạo, gọi là tuộng đạo đó, là những cái đường xanh lá cây ở phía dưới đó, sau đó những người trong cái ngàn năm bình an họ được sống lại.
And then there are also the people who were left behind during the 7 years of great tribulation, and if they believed and they suffered and sacrificed and died for Christ, then they would also be saved and be in the 1,000 years of peace.
Và thành phần thứ ba, anh em thấy cái mũi tên màu xanh lá cây đi thẳng vào trong cái ngàn năm bình an đó, là những người dòng dõi của người nữ đã bị con Satan nó rượt. Những người này được có một cái người được chấp đôi cánh để bay lên trú ở trong sa mạc. Rồi sau đó con Satan nó rượt theo, nó phun nước thầm dòng sông nên nó cuốn những người này. Nhưng mà những người này Chúa cho hạ đất mở hạ miệng ra để nuốt cái dòng sông đó, và những người được an toàn, cho nên cái thành phần này cũng được bước vào trong ngàn năm bình an.
And the third group is the children of the woman who, when they were in the wilderness and the dragon tried to devour them with the flood, but the earth opened its mouth and took up that water, they, all those children there will also be saved and be in the 1,000 years. Peace.
À, xin lỗi là Khải Huyền 20 chứ không phải 12, tôi đánh lộn bái lộn. Những người chết còn lại không được sống lại cho đến khi 1000 năm ấy chấm dứt. Đây là một sự sống thứ nhất. Phước thai, thánh thai những người được dự phần trong sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ, nhưng họ sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Họ sẽ trị vì với Ngài 1000 năm.
So in Revelation chapter 20 verse 5 to 6 it says, the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ and will reign with him for 1,000 years.
Quý anh chị em ơi, quý anh chị em có sửa soạn để gặp Chúa chưa? Có chuẩn bị để gặp Chúa mình chưa?
Are you prepared to meet God?
Quý anh chị em có biết chắc rằng khi cái tiếng kèn của Chúa, quý anh chị em sẽ nghe tiếng kèn đó và chị em sẽ bay lên với Chúa, hay quý anh chị em còn nghi ngại không biết rằng mình có được cứu không?
Are you sure that when you hear that trumpet sound, the seventh trumpet, will you ascend, or are you still uncertain whether you will be saved?
Quý anh chị em có nghĩ đến những đứa con mình nó thật sự tin Chúa chưa? Nó có thật sự tái sanh chưa? Kẻo rằng chúng ta được cất lên trên thiên đàng mà con mình nó phải chịu khốn khổ trong 7 năm đại nạn đó.
What about your children? Do you think your children will be saved? Have they truly accepted Christ? Imagine what it will be like if you have been lifted up, but your children must suffer in the 7 years of tribulation.
Tôi nhớ một cái kỷ niệm khó quên lúc tôi còn là một thanh niên ở tại Hội Thánh Tin Lành ở Sóc Trăng, Việt Nam.
I remember a celebration that is quite hard to forget, that when I was still a teenager at the church in Sóc Trăng, which is in Vietnam.
Mỗi mùa Giáng sinh về thì tôi và các bạn thanh niên trang trí nhà thờ, nào là làm ngôi sao, làm máng cỏ, chuồng chiên để chuẩn bị cho cái ngày lễ Giáng sinh.
Each year during Christmas, myself and my friends, we came to church to decorate it, whether it be stars, the manger, the sheep, in preparation for this service.
Đa số những bạn trẻ đó họ nghèo lắm.
Majority of the young people were quite poor.
Tôi thì thật sự cũng không có khá, chỉ đủ ăn, nhưng mà dù sao cũng có tiền trong túi.
I was also not that well off, but I had enough money in my pocket.
Cho nên tôi mới lấy tiền, tôi dắt họ đi uống cà phê, hay là khi làm việc thì tôi nấu chè, nấu cháo, tức là vừa làm với anh em mà vừa có thời giờ để thông công sau khi làm việc.
So in that time I put aside money to treat them, whether it be having coffee or dessert or porridge or any kind of food. It was just a way for us to do work together but also be able to be together and eat food.
Một ngày, một đêm kia tôi nấu nồi chè mà tôi nghĩ rằng nồi chè này rất là ngon bởi vì tôi đã chuẩn bị đâu đó đàng hoàng. Nhưng mà khi ăn thì có một người chê cái nồi chè này.
So one night I made this dessert and I thought that it was really nice and tasty. I put a lot of work into it, but then one person criticized it.
Anh ta nói có vẻ nặng, có vẻ cay đắng lắm và cho nên tôi buồn quá. Tôi muốn khóc.
And at that time when he criticized that, I felt so upset, I wanted to cry.
Mình làm việc với anh em. Mình xuất tiền ra nấu chè cho anh em chưa có lời cảm ơn mà lại chê trách, nói những lời nặng nề như vậy.
We do work together. I put aside money to treat everyone, and before you can even express gratitude and say thank you, the first thing is criticism.
Tôi mới nói lòng bảo lòng, tự lòng mình nói. Từ này sắp tới đó, không có làm việc chung với anh em nữa, không có làm việc gì cả, bỏ.
In my heart I just said, oh, I don't want to work with them anymore, I should just stop and leave it all.
Rồi tôi ngủ. Trong giấc mơ tôi nghe được tiếng kèn ầm 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 Chúa tai lầm.
So in my, then I fell asleep and in my dream I heard rumbling from the sky, I heard the trumpet of this indicating the Lord's coming.
Nhưng mà tôi không có bay lên được, em đứng yên tại chỗ.
But I could not ascend. I was just stuck in that position.
Tôi mới lấy cái thùng nước sơn bắt thang lên trên nóc nhà thờ để cho Chúa thấy, Chúa ơi con nè, quang nè. Dù sao cũng đang làm gì Chúa đây, xin Chúa cứu con, cho con lên với Chúa ơi.
So I got the paint bucket and I got a ladder and I climbed the ladder so that the Lord could see me. And I called out to him, oh Lord, I am doing your work. Please see me and save me.
Nhưng mà không có tiếng trả lời của Chúa. Và lúc đó tôi đau đớn vô cùng, tôi mới khóc, tôi nói Chúa ơi, ước gì đây là một giấc mơ chứ không phải là sự thật.
But still I could not move at all. And there was no response from God. So I felt deep regret and I cried out and I hoped that it was all a dream.
Giật mình tức dậy mừng quá anh chị.
And then instantly I woke up overjoyed.
Từ đó tôi làm việc không có cần ai khen. Ai khen thì cảm ơn. Ai chê thì cũng không sao, mình làm việc cho Chúa mà.
And from there, I said that I will serve and I don't need praises. If there's praises, I will say thank you. And even if there's criticisms, it's for God.
Tôi biết hội thánh của Chúa mấy bạn, ai cũng thương Chúa, ai cũng yêu Chúa, ai cũng muốn cho hội thánh của Chúa phát triển.
I know that everyone in the Church of Melbourne loves God and wants the church to grow.
Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta mọi người đều yêu Chúa và hết lòng yêu nhau để hội thánh của Chúa sẽ phát triển mạnh. Để một ngày nào đó Chúa tái lâm, không một người nào, một không thành viên nào của thánh Melbourne bị bỏ lại.
So pray that God helps us to love him and to love one another so that when the Lord comes, that none of the members of the Church of Melbourne will be left behind.
Xin chúng ta cầu nguyện.
Let us pray.
Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì ngày của Chúa tái lâm sắp trở lại, sắp gần rồi. Xin Chúa giúp cho con dân Chúa mọi người chuẩn bị lòng mình để đón Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con là con người tội lỗi yếu đuối, chúng con đã vi phạm nhiều điều. Nhưng mà mỗi lần chúng con phạm tội thì Chúa Giêsu luôn luôn kề cận với chúng con và nói với cha ngài rằng đứa con này nó phạm tội với cha, nhưng mà con đã chết thay cho nó rồi. Thì Đức Chúa Trời vui lòng mà chấp nhận chúng con để chúng con được mặc áo trắng, áo công nghĩa của Chúa. Xin Chúa cũng giúp cho hội thánh chúng con yêu thương nhau, vì Satan nó tìm cách để kiện cáo, khiến cho người này hiểu lầm người nọ. Thì xin Chúa dùng cái dây hòa bình, dùng thánh linh của Chúa mà kết hợp chúng con lại với nhau, để rồi tất cả chúng con yêu thương nhau và quan tâm đến nhau, chăm sóc với nhau giữa cái cơn đại dịch, giữa cái thời kỳ khó khăn này. Chúng con cũng cầu nguyện cho các bạn trẻ, các em nhỏ cũng nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Tên của những em bé và mấy chúa đó hay là những thanh niên được ghi vào sổ sách sự sống của Ngài trên thiên đàng. Cũng như những cụ già, xin Ngài cũng bảo vệ họ. Họ hoặc là ở trong viện lão hay là ở bất cứ nơi nào thì cũng được sự bảo vệ bồng ẩm của Chúa. Cảm tạ Chúa vì Chúa thương chúng con quá. Ân điển Chúa cao quá đối với chúng con. Chúng con không làm gì để có thể trả ơn Ngài. Chúng con chỉ hạ mình xuống mà dâng lên ban của Đức Chúa Trời lòng tri ân của chúng con. Con cầu nguyện như điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cháu có thể cầu nguyện ngắn được không cháu, bằng tiếng Anh?
Let us pray together in English. Dear Heavenly Father, we thank you for what we have received here from your message today. We thank you that we know that you are the one who is coming, and that in that time that your people will be saved by you. So in this time, God, may we be taught to love you and to love one another, so that none of us will be left behind when you come. God, may you continue to allow our church to grow as we love one another and be patient with one another. And may it be you who is guiding and leading this. We pray this in Jesus' name. Amen.
Chào tất cả thà thánh.
Thank you, church.